Phật dạy có hai cái điều mà chúng ta không thể quên được. Điều thứ nhất là để phá cái tưởng thân này là sống trăm tuổi, hơn trăm tuổi chẳng hạn. Cho nên Phật chỉ trả lời với một tỳ kheo rằng con người mạng sống không có dài, không có lâu. Nhưng mà nói không dài không lâu thì người ta tưởng ít ra cũng 2 năm, 7 năm hoặc là 2 tháng, 3 tháng. Vì vậy mà các thầy tỳ kheo cũng lầm ngỡ rằng ít nhất là cũng 5-3 ngày mới chết. Nhưng mà các ngài trả lời Phật được chê không thấy đạo. Chỉ có người bảo rằng mạng sống trong hơi thở. Phật cho rằng ông thấy đạo. Thấy đạo là thấy cái gì? Là thấy một lẽ thực. Lẽ thực đó từ thủy chí chung, từ người này cho đến mọi người khác đều đi như nhau. Có người nào chết mà không có thở khì ra rồi im lặng luôn? Có ai khác hơn không? Dù chết bằng cách nào, chết đau ốm, chết bệnh hoạn, chết bị những cái tai nạn vân vân, cũng thở khì cái rồi chết. Còn chúng ta tưởng 5 năm, 10 năm, 20-30 năm đó là tưởng tượng, nó không có lẽ thực. Vì có ai mà bảo đảm mình sẽ sống tới cái thời gian cố định như vậy? Bởi vậy cái duyên nó đưa tới lúc nào nó cũng có thể chết được. Mà cái chết, cái phút mà cuối cùng của sự chết, ai ai cũng như nhau, là thở khì ra không hít vào. Thì như vậy thấy rõ được mạng sống trong hơi thở thì chúng ta còn nghĩ mình sống lâu, sống dài nữa không? Dám nghĩ không? Mà nếu không nghĩ mình sống lâu sống dài thì giả sử có ai đó họ hơn thua với mình, họ chọc tức chọc giận mình nên cự lộn hay không? Mạng sống hơi thở ở đó mà cãi lẫy, ở đó mà hơn thua, phải không? Khi mình nhớ được mạng sống nó ngắn, nó gần quá thì cái tâm tranh hơn thua nó giảm. Đó là cái lý vô thường Phật chỉ cho mình biết. Vậy mà chúng ta biết mạng sống trong hơi thở, biết là biết qua lời Phật dạy, chứ mình không có thấm sâu. Cho nên rồi cũng cãi nhau sơ sơ một chút, phải không? Chứ không có phải buông luôn. Nhiều khi trong gia đình mà người chồng người vợ có ý kiến gì bất đồng á, thì có nhường nhau không? Bây giờ nhường. Hồi trước không biết có nhường được không. Vì vậy cho nên phải biết tất cả sự hơn thua phải quấy thế gian có cái gì là thật, phải không? Mạng sống không thật, mạng sống ngắn ngủi thì mọi cái hơn thua phải quấy là trò đùa, không có giá trị gì hết. Mà chúng ta cứ bận, cứ lo nghĩ về cái hơn thua phải quấy mà không nhớ mạng sống mình rất là gần, rất là ngắn. Bởi vậy cho nên người biết tu thì liền thức tỉnh. Mình phải làm sao tự cứu mình, chứ không có phải tranh hơn tranh thua với người. Vừa rồi có một Phật tử hỏi thầy, nói rằng tại sao phái nữ Phật cho giữ giới nhiều hơn phái nam? Vì Phật tử biết không? Tại sao? Muốn hơn không phải? Tại phái nữ thị phi nhiều, phải không? Thị phi nhiều, bởi thị phi nhiều cho nên rồi Phật cho giữ giới nhiều, còn phải nam vào sau người ta cũng ít hơn. Mà quý vị xét có đúng không? Đúng. Phải rồi, sự thật thế nào cứ nhận thế ấy. Bởi vậy nên Phật mới chế ra nhiều. Vì vậy cho nên quý Phật tử biết tu thì những cái điều hơn thua phải quán cho thế gian, nó có thật ở đâu mà mình tranh hơn tranh thua. Bây giờ quý Phật tử nghĩ cái phải quấy nào là thật đâu? Thử nói nghe thì coi. Cái phải ở chỗ này nó không phải là cái phải ở chỗ kia. Cái quấy ở chỗ này cũng không phải là cái quấy ở chỗ kia. Đó. Rồi tất cả những cái khác cũng vậy. Cũng như vừa rồi ông Phật tử nói chuyện với thầy, ông nói ở Việt Nam mình khi dọn cơm lên ăn thì mời ông nội và nội lên ăn trước, rồi kế là cha mẹ, rồi sau mới tới con cái. Bây giờ không phải, ở bên này không phải, dọn cơm rồi thì mấy đứa nhỏ trèo lên trước. Như vậy thì ở đâu phải? Cái phải ở đây không phải cái phải bên kia, mà phải bên kia không phải cái phải bên đây. Rồi mang cái phải nào đang sử dụng đây? Thôi thì sống tùy duyên, phải không? Ở đâu sao thì mình theo vậy. Thì cái đó là tùy duyên, mày có gì đâu phải cãi hơn thua. Vậy ra mà mình có cái bệnh hay cãi với nhau, ngồi lại lý luận tranh cãi hơn thua. Nhưng mà cái đó là cái nó không đi tới đâu hết. Cho nên hiểu rồi, quý Phật tử khéo tu một chút, chúng ta được cái thân này rất là khó. Bây giờ khó phải dùng nó cho trúng chỗ, phải không? Cái khó được mà được lại để cả một trọn một cuộc đời đi theo những cái tạm bợ thì có phải là uổng phí hay không? Cho nên chúng ta tu là thấy đúng như thật về thân này, từ cái duyên hợp giả dối tạm bợ mà quý thầy thường nhắc cả trăm lần. Mình cứ ngỡ thân mình là thiệt, nhưng mà Phật nói nó không thiệt. Lấy đâu là bằng chứng biết nó không thiệt? Bằng chứng là chúng ta sống hàng ngày bằng vai mượn, phải không? Mượn đất, mượn nước, mượn gió, mượn lửa, đem vô trả ra, đem vô trả ra cả ngày. Có ngày nào khỏi mượn không? Có giờ nào khỏi mượn không? Như vậy sống bằng vai mượn mà nói thiệt, có phải là sai lầm không? Như vậy, một là thấy thân giả dối, hai là thấy mạng sống vô thường. Nó không ai dám bảo đảm tới đâu là cuối đời hết, phải không? Như vậy thì hai cái không bảo đảm mạng sống lâu dài, biết thân là giả dối, thấy vậy quý Phật tử có tỉnh ngộ chưa? Tỉnh hay mê? Thấy vậy đó là tỉnh đó, phải không? Nhưng mà quên nó là thấy thiệt, đó là mê. Mà nếu quý Phật tử thấy được như vậy thì hằng ngày mình có buồn cãi lẫy với ai không? Giả sử thanh này là không thiệt, chửi nó cũng không quan trọng nữa, phải không? Phải chi nó quý, nó thiệt thì mình quý để mà bảo vệ nó. Biết nó không thiệt, biết nó ngăn ngủi thì có cái gì để mà tranh hơn tranh thua, nói phải nói vấy. Như vậy cho nên người tu là người trí tuệ, thấy đúng như thật cái bản thân mình thì mọi cái ở bên ngoài mình cũng thấy được như thật. Còn nơi thân mình mà mê lầm thì những cái bên ngoài mình cũng mê lầm luôn đó. Thì quý vị ráng thấy như vậy tốn hao bao nhiêu sức lực? Có tốn gì không? Không tốn công, tốn của, chỉ nhìn đúng như thật thôi.